Đạo Phật, hầu hết đây là các giới tử thọ thập thiện cũng như là Bồ Tát giới. Mà theo như tôi biết thì hình như là thọ Bồ Tát giới còn đông hơn là thọ thập thiện, phải không? Giới tử chia ra đó, có người thì hôm qua thọ thập thiện, hôm nay thọ Bồ Tát giới, nên là hai cái luôn, đông á. Thế thì trước khi mà chúng ta thọ giới đó thì mình cũng biết sơ qua đại lược như vậy, thì mình biết rằng là vì sao mà mình cần thọ giới, và khi mình thọ giới thì mình phải dùng tâm như thế nào, hoặc giả là sau khi lãnh giới thọ rồi, lãnh được giới rồi thì mình phải giữ như thế nào. Thì có như thế mình mới được phần công đức và có ích lợi cho mình. Thế còn nếu mà mình chỉ thọ giới vì thọ giới, hay là thọ giới vì bạn bè rủ rồi thọ rồi để đó, cất đó, thì như thế nó chẳng có công đức gì cả, mà đôi khi nó còn phạm nữa. Bởi vì mình vẫn sống như là hồi chưa thọ giới, sau khi thọ rồi cũng có khác gì là lúc chưa thọ. Và như thế thì đương nhiên là phạm. Bởi lẽ rằng là mình thọ là để răn mình, nhưng mà khi mà mình thọ rồi mình không răn chút nào, mình không sửa chút nào, tức là mình không trì giới chút nào, thì tất nhiên là phạm rồi. Thành thử vì như vậy, cái điều quan trọng vô cùng cho chúng ta thọ giới, bởi vì cái đơn giản nhất chúng ta biết đến đó, là thọ giới có cái công đức lớn, có cái công đức rất là lớn. Bởi vì chư Phật cũng nói giới tức là nền tảng của Phật Pháp, tức là muốn có trí tuệ hay không cũng ăn thua ở nơi giới mà thôi. Cái trí tuệ của mình nó cũng có thể lệch lạc vô cùng, nó cũng có thể trở nên một cái trí tuệ của tà huệ, những cái trí tuệ mà ác huệ hay là hại người đó. Thế thành thử nếu mà không có giới thì tất cả những cái trí khôn của mình đều trở thành cái xảo trá, cái ác hại hết ạ. Thế có giới thì cái trí khôn nó mới trở thành thiện pháp được. Thành ra giới nó là nền tảng, cho nên Đức Phật bằng là băng qua biển sinh tử, băng qua cái sông sinh tử đó, thì cái giới đó chính là thuyền bè đó vậy. Thế thì trước tiên hết thì mình biết đơn giản vô cùng là giới nó có cái công đức như thế, có cái ích lợi như vậy. Thế nhưng thì vì vậy mà chúng ta mới thọ giới. Thế thì trước tiên ấy, khi thọ giới làm thế nào để mình có được cái sức kháng, tức là gọi là giới thể, danh từ trong đạo Phật gọi là giới thể. Thế làm thế nào mình đạt được cái giới thể? Cái giới thể đó là cái sức kháng của mình đối với lại các ác pháp. Chẳng hạn như là con người ta ai cũng có một cái sức kháng ở trong người để kháng lại vi trùng, ngăn ngừa vi trùng để cho cái thân của mình được mạnh khỏe. Chẳng hạn vi trùng khi xâm nhập thì bị cái sức kháng của mình nó tiêu diệt vi trùng đi. Thế thì đây cũng vậy. Thế vi trùng hại tâm là vi trùng của tham sân si mạn nghi, nói chung như vậy, hay là vi trùng của tới đủ loại phiền não, đến 84,000 phiền não được kìa. Thế thì những vi trùng nó khi nó xâm nhập tâm mình, nó làm cho tâm của mình suy yếu và bệnh hoạn, bệnh tham dục, bệnh sân khỏe, bệnh si mê, bệnh tật đố, vân vân. Thì nếu mà cái tâm của mình nó có sức kháng mạnh thì những cái vi trùng nói trên nó không thể nào xâm nhập được tâm mình, nó sẽ đẩy lui ra ngay. Thì cái sức kháng đó gọi là giới thể. Thế nhờ mình thọ giới thì tự nhiên trong mình nó sẽ có một cái sức mạnh để mà kháng lại những cái ác pháp. Giờ từ xưa nay mình chưa bao giờ giữ giới, nó ví dụ như thế, chưa bao giờ mình thọ giới thì mình sẽ thẳng tay mà sát sinh. Nhưng khi mình thọ giới mà mình đang còn nghĩ tới chuyện thọ giới, chẳng hạn bây giờ chúng ta đây đều là đang sắp sửa thọ Bồ Tát giới, thì vì mình đang chuẩn bị hay mình đang còn quỳ ở trên chánh điện để mà nghe giới, thì bây giờ con muỗi nó có đậu mình vung tay mình định đập như thói quen đó, thì tự nhiên nó cũng khựng lại đó. Thì chính cái nó khựng lại nó như vậy là cái giới nó nhắc nhở, tức là nếu mình không có giới thì mình sẽ thẳng tay vả mình một cái bóp một cái đó, để mà chịu đau một chút nhưng mà diệt cái con muỗi ác hại kia đi. Nhưng mà thế thì mình biết rằng là khi mình có lãnh thọ cái giới đó thì tự nhiên mình có một cái sức khựng lại, một cái sức nó làm càn mình làm ác. Chẳng hạn khi mình thọ giới rồi, cái ý đồ của mình tham lam, mình định lấy của người, thì tự nhiên cái giới của mình đó, nếu mình niệm niệm mà nhớ cái giới thì cái giới đó sẽ làm cho mình nó phát sinh cái sức kháng, tức là mình sẽ khựng lại, mình vừa mới thò tay ra thì mình rụt tay về liền đó. Ví dụ như thế, hay là mình sinh cái tâm sân hận thì mình có thể dịu xuống được. Mình đang nóng giận thì mình nghĩ là chà, mình phải giữ giới, mình không được nóng giận mà vô độ như vậy, hay là phát tác nóng giận cách phi thời bừa bãi như vậy được, thì mình phải khựng nó lại. Thế thì tất cả những cái mà nó giúp cho mình ngăn cản mình làm ác, nghĩ ác hay nói ác. Tất cả những cái sức mạnh đó gọi là giới thể. Thế thì làm thế nào để mình có cái giới thể đó khi mình thọ giới? Thế thì cái vấn đề mà khi trước khi thọ giới mà theo nguyên tắc cho chúng của cái sự thọ giới đó, thì phần nhiều giới tử phải được khai thị, tức là phải được chỉ bảo cho biết trước là mình phải giữ giới như thế nào và giới công đức thế nào và thọ giới ra sao. Thì bây giờ khi đó trong lúc mình thọ giới, mình mới chú tâm và thọ rồi, mình hiểu biết rằng mình phải giữ như thế nào để cho mình có cái ích lợi lớn. Thế thì từ chung muốn được cái giới thể mà rộng lớn bao la, tức là có một cái sức mạnh vô song. Cái sức mạnh đó Đức Phật bằng là chỉ có nơi giới nó mình mới có được cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó là chẳng hạn một người có sức mạnh là người không ai có thể kéo được người đó, hay là đẩy cho người đó lay chuyển được, thì người đó gọi là người có sức mạnh. Cũng vậy, một người có cái tâm mạnh, vững mạnh, thì cái tâm vững mạnh đó phiền não không thể nào lay động được, mà những cái món ngũ cái ngũ dục kia nó cũng không thể nào lay chuyển được mình, lay động được mình. Bát phong kia cũng không lay động được mình, và phiền não không thể nào mà làm cho mình chuyển động. Thế như thế là người có sức mạnh lớn. Đức Phật bảo người nào có giới thì gọi là người có sức mạnh vô địch. Thế thì mình biết rằng là đó, giới nó có những cái công năng như thế. Thế bây giờ mình muốn có một cái sức mạnh vô địch như vậy để cho tâm của mình không bao giờ bị phiền não làm cho lay động, cũng như vi trùng phiền não không thể nào tác hại được tâm mình. Tại vì tâm khổ thì sẽ gây nên thân cũng khổ lây. Bởi vì khi tâm mình buồn bã thì cái thân của mình dễ sinh bệnh, chắc chắn như vậy. Mà nếu tâm của mình vui vẻ thì cái thân của mình nó cũng khỏe lây. Thế như thế bây giờ mình muốn được một cái giới thể bao la như vậy, mạnh bạo như vậy, thì khi mình thọ giới mình phải nghĩ tới cái đối tượng giữ giới của mình. Thế thì đối tượng giữ giới của mình là gì? Tại sao mình thọ giới? Mình thọ giới thì chung quy cũng vì mọi người, vì mình, vì mọi người. Trước tiên là vì mọi người mà mình giữ giới. Chả mình giữ giới làm sao? Mình giữ giới đừng sân, tức làm sao người ta làm ác mà mình đừng giận, tức là làm thế nào mà trước cái ác hại của mọi người, tức là nói chung quy đó, nghĩ đi nghĩ lại đó, thì chung quy cũng vì người ta mà mình giữ giới. Mình giữ giới tham, tức là làm sao trước cái tốt, cái trước cái quý của người mà mình không nảy lòng tham. Mình giữ giới không tật đố là làm sao trước cái lợi ích, cái thành công của người mà mình không canh tị và khởi lên cái ý nghĩ ác và lời nói xấu. Thế thì chung quy rằng là đối tượng giữ giới của mình là hết thầy, là chung hữu tình, là mọi loài. Và không phải như thế nữa, mà nếu nói rộng ra hơn nữa thì đối tượng giữ giới của mình kể cả vật phi tình, tức là vô tình đi chăng nữa, cũng là đối tượng giữ giới. Chẳng hạn vàng, ngọc, ngà, châu báu cũng là đối tượng cho mình giữ giới. Và con người cũng là đối tượng cho mình giữ giới. Cho nên nói chung, hết thầy vạn vật đều là đối tượng giữ giới của mình. Và nếu khi người nào hiểu được như vậy thì người đó lúc nào, trong thời nào, trong sát na nào, trong điểm nào cũng giữ giới hết. Và như thế khi mình hiểu rõ đối tượng giữ giới của mình như vậy, thì mình tất nhiên là trong đời sống hàng ngày, mắt của mình thì nhìn thấy sắc trần đó, tai của mình thì nghe thấy thanh trần đó, vân vân. Thế thì tất cả những cái thứ như vậy đều là đối tượng cho mình giữ giới. Và như thế khi mình trì giới, giữ giới đúng nghĩa thì đương nhiên phải là niệm niệm trì giới. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải cẩn thận gìn giữ cái giới, như là giữ trong con mắt vậy, giữ con người vậy, Đức Phật bảo vậy. Mình giữ kín con mắt mình, thủ hộ con mắt mình như thế nào thì cái người giữ giới cũng giữ giới y như vậy. Thế thì khi mình hiểu như thế, như vậy thì tất cả đối tượng nó đều là đối tượng cho mình trì giới. Người nào cũng là đối tượng mình trì giới. Nếu thế thì hôm nay ở đây dưới cái đạo tràng này nhìn thấy bao nhiêu đây giới tử thập thiện cũng như Bồ Tát tại gia. Mà nếu người nào cũng giữ giới được như vậy thì công đức vô lượng. Mà Phật Pháp tất nhiên phải phát triển mau chóng vô cùng. Bởi vì nếu người nào cũng hằng hằng giữ giới như vậy thì thế giới này nó mau an lành. Mà chỉ cần bao nhiêu đây người thôi mà giữ giới theo đúng như thế, thế thì mình hằng hằng giây phút mình chỉ giữ giới như vậy, thì tất nhiên rằng lúc nào mình cũng gìn tâm, gìn ba nghiệp thân khẩu và ý, gìn miệng mình để đừng có nói những lời ác hại, gìn cái ý mình để đừng có khởi lên những ý nghĩ tham dục, gìn cái thân mình để đừng có làm những hành động sai trái. Thì như thế tự trước tiên hết bản thân mình có ích lợi, sau đến là những người xung quanh của mình không bị tác hại bởi những cái thói hư tật xấu của mình. Thế thì như thế thì đương nhiên là có công đức rồi, bởi vì tội tiêu diệt, để tội tiêu diệt, trước tiên là bản thân mình không làm tội. Thứ hai, phước tăng trưởng là bởi vì mọi người đều được hưởng cái an lạc khi ở gần mình. Như vậy là tăng phước và giảm tội và diệt tội. Thế thì khi mình thọ giới đó thì mình phải chú tâm, nhiếp tâm mà nghe giới. Và khi nghe giới như thế thì mình phải nghĩ rằng là đó, khi thọ giới mà mình phải kể, tuy nhiên là từ cái giây phút mình thọ giới cho đến, tại vì cái giới đó gọi là tận hình thọ, Bồ Tát giới gọi là tận hình thọ giới, tức là cái giới thọ cho đến khi mà tắt hơi thở, chứ không phải là thọ trong một năm hai năm, mà thọ cho đến khi mà hơi thở cuối cùng trong đời mình, nên gọi là tận hình thọ giới. Thế như thế thì từ đó trở đi là mình không bao giờ tác ác nữa, mà không tác ác nữa thì đương nhiên tội không có cơ hội để phát triển. Cũng như mình không ăn bệnh thì mình không bao giờ cái bệnh đau bụng nó không có cơ hội để phát triển. Cũng như người bệnh thì phải kiêng thứ này kiêng thứ kia để cho bệnh nó không có môi trường nó hoạt động. Thì cũng vậy, mình khi mà bị khổ là do nơi nhiều tạo nhiều tội quá, thì bây giờ mình phải kiêng cái ác này, kiêng cái xấu kia để cái tâm của mình nó được lành mạnh. Thì nó cũng y vậy thôi. Thế thì khi mình nhiếp tâm nghe giới, thì khi mình nhiếp tâm mình nghe như thế thì mình phải phát sinh, mình phải nghĩ ngay rằng là kể từ giây phút này cho đến hơi thở cuối cùng của đời mình phát nguyện là phải trì giới đó, không quên, không bỏ sót, không làm mất, thà mất thân mạng chứ nhất định không mất giới. Là bởi vì có giới á thì dù mình ở cái thế giới nào chăng nữa, bảo đảm cũng cái tội nó cũng có cơ hội để phát sinh, thì do đó cái khổ không có thành quả. Còn nếu không có giới thì dù mình có sống ở kiếp này chăng nữa cũng chỉ sống để mà chịu muôn vàn đau khổ và sự chết thôi, chứ không có ích lợi gì hết cho mình hết. Sống để chịu đựng, sống để phải trả muôn ngàn cái đau khổ đó, chứ không có một chút hạnh phúc nào cả. Thế thì khi như thế mình phải hiểu như vậy, và mình thấy rõ đối tượng trì giới. Và như vậy mình thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều là những người thí chủ giúp cho mình trì giới. Mình phải tập nhẫn nại, tập mà chịu đựng những cái thói hư tật xấu của khắp thiên hạ. Đó, mình phải chịu đựng hết, mình phải lãnh thọ hết. Mà cái phương cách mình chịu đựng đó thì mình nên tập chịu như thế nào? Thì mình nên thường tư duy như vậy. À, người xưa người ta cũng nói rằng là nhân vô thập toàn, tức là không có ai là hoàn hảo hết. À, thế thì vì khi mình hiểu nhân vô thập toàn thì có nghĩa mình cũng là nhân, như vậy mình cũng không có toàn. Như vậy mình cũng còn có khuyết, và thiên hạ cũng phải còn có cái khuyết. Và như thế thiên hạ có khuyết đó, điều đó dĩ nhiên. Có vậy mới là người sinh cùng cái kiếp với mình, chứ nếu không họ đã thành Phật ngồi trên và mình đã lạy ở dưới rồi. Thế thì cái chuyện đó dĩ nhiên rồi. Cho nên mình đừng có bận tâm với những cái xấu của những người xung quanh nữa, bởi vì mình hiểu đó là đương nhiên. Có thế họ mới là họ, họ mới là những người phải đi tu tập, phải đi thọ giới. Thế thì kể nhất thiết, kể cả tôi luôn cũng vẫn có khuyết điểm, chứ không phải rằng là không có. Thế cứ còn cái thân này mình phải nhớ là cho đến là hàng A-la-hán tăng mà cũng đã thọ cái thân này á, thì tất nhiên vẫn còn những cái tập khí của các kiếp trước. Cũng có rất nhiều vị A-la-hán tăng phải chịu những cái tập khí của tiền kiếp của mình, cho nên vẫn có cái khuyết như thường. Thế thì khi mình hiểu rằng là à, người nào cũng phải có cái khuyết cả, không ai là toàn vẹn. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải nghĩ ngay một cái điều ngược lại như thế này. Và như thế, kẻ ác nào cũng có cái ác nào. Thế người mà toàn thiện á, may ra chỉ có Đức Phật. Người mà toàn ác, may ra chỉ có Ma Ba Tuần. Còn kỳ dư á, ngoài Ma Ba Tuần thân bằng quyến thuộc ma vương ma con gì đó, cũng còn có một chút thiện ở trong người. Chắc chắn như vậy, cũng không có, cũng nghĩa là không có người nào toàn thiện mà cũng không có người nào toàn ác đâu. Kẻ ác cách mấy nó cũng còn một chút thiện ở trong. Thế thì khi mình biết như vậy thì mình cố gắng khai thác cái thiện của cái kẻ ác. Bởi vậy cho nên rằng là Đức Phật mới bảo là người nào cũng có thể độ được cả. Bởi vì mình nên khai thác cái thiện của họ. Thế thì cái ác của người ta, bởi vì biết không ai là toàn vẹn cả, cho nên mình nên quên đi cái ác. Và mình đối với kẻ ác á, thì mình biết rằng là họ không có toàn ác đâu, họ cũng còn một cái chút cái tốt, cái thiện. Thì mình cố gắng tìm kiếm cái thiện, cái phải của họ, để mình phát triển cho họ. Thế thì khi bây giờ khi mình thọ lãnh cái giới rồi, mình biết đối tượng giữ giới của mình là hết thảy thiên hạ. Thế thì như vậy thì mình đối với thiên hạ thì cái phương pháp ban đầu của mình để làm thế nào mình có thể mở rộng cái lòng của mình đối với họ. Mình bớt trách người, mình bớt oán két người, mình tăng trưởng thêm cái tình thương thương mọi người ra, thì đời của mình tự nhiên nó hạnh phúc hơn ra. Bởi vì mình thương nhiều người thì mình sẽ hạnh phúc, mà mình ghét nhiều người thì mình sẽ đau khổ. Chẳng hạn bây giờ mình đi chùa có 10 người mà trong đó 3 người mình ghét rồi, mà chủ nhật nào đến cũng thấy mấy cái mặt đó hết, thì mình phiền não lắm, cho nên mình bảo tôi không đi chùa nữa, mặc dù tôi thương thầy lắm, nhưng mà tôi không thể nào đi chùa được, là bởi vì tôi thấy mặt mấy cái bà đó tôi ghét lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình thương hết thì mình ở nhà mình nhớ, bảo trời ơi tôi ở nhà nhớ mấy người đó đến chùa thấy mấy người tôi thương, thành ra mình cũng phải đi chùa, nó ví dụ như thế. Thế thì khi mình thương nhiều như vậy, mình thương mọi người, mà làm thế nào để mình thương mọi người thì như hồi nãy tôi mới nói. Thế bây giờ mình cứ nhìn ra cái hay của họ thì tự nhiên mình thương họ. Chẳng hạn mình mài gật cù, mình mà chia trà bắt tú và có cái tính nó hay ngờ đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy thương. Còn ví dụ mình bảo chia trà bác có cái tính này thấy ghét thì tự nhiên mình sẽ thấy ghét, nếu mình để ý cái xấu. Mà nếu mình để ý cái hay á thì tự nhiên mình thương. Mình bảo trà thấy cụ Vân dễ mến, thấy cụ chiên bánh này kia tôi thấy tôi thương, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà mình cứ nhìn những hình ảnh như vậy mà mình thấy như thế đó, thì mình sinh cái tâm thương. Và khi mình sinh cái tâm thương mến mọi người như vậy thì trong lòng của mình nó vui vẻ. Và rồi tự nhiên mình thấy ai mình cũng thấy vui hết. Mà như vậy trước tiên bản thân mình được hạnh phúc, bản thân mình được an lạc cái hẳn. Thế như vậy thì mình mới có thể khởi tình thương mà để giữ giới được, để mà trì giới được. Còn cái ác của họ thì mình nên nghĩ về, dĩ nhiên. Chẳng hạn thì dù bây giờ một người nó tốt nhưng mà lâu lâu người ta nổi cái chứng nào lên đó, người ta khó chịu á, thì mình nghĩ mà ồ dĩ nhiên, tại vì vô thập toàn đó. Mình có dĩ nhiên có vậy họ mới là Phật tử giống mình, chứ không họ là Phật rồi đó. Thế thì mình nghĩ ngay như vậy để mình cảm thông thôi. Thế thì cái cách đó là cái cách ban đầu tiên hết, để mình cố gắng để mà mình chỉ giới đó. Và giờ thì mình phải hiểu như thế đó, hiểu cái đối tượng giữ giới của mình cho kỹ vào, là nhớ từ nay trở đi sau khi mình thọ giới thì cái đối tượng giữ giới của mình là hết thảy muôn loài, mọi người cũng đến, cho đến muôn loài cầm thú, cho đến các vật phi tình vô tình này nữa cũng đều là cái đối tượng của mình chỉ giới. Và có như thế đó thì mình cái công đức, cái lực chỉ giới của mình có bao la như vậy thì cái sức chỉ giới của mình nó mới mạnh. Và khi chỉ giới mạnh như vậy đó thì cái định của mình tất nhiên nó mạnh vô cùng. Bởi vì Đức Phật có dạy, Đức Phật bảo là hết tâm có giới á thì tâm nó tự nhiên định, mà tâm định nó thì tự nhiên tâm nó phát huệ. Còn nếu cái tâm nó không có giới thì tâm nó không định được, mà tâm nó không định thì tâm nó không thể phát huệ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật khi nào nhấn mạnh giới là căn bản. Thế thì mình biết như thế rồi, thế sau khi mình thọ giới, mình thọ giới Bồ Tát giới rồi thì mình phải hành động như thế nào? Thế thì mình biết ngay về trong cái cuộc sống bình thường, mình thường suy nghĩ như sau. Mình bảo là người cư sĩ là người tu phước, người tu sĩ là người tu huệ. Thế chúng ta đây là cư sĩ thì chúng ta chỉ tu phước thôi, tức là đến chùa cúng dường, làm việc công quả, bố thí vậy thôi. Đó. Mình chỉ cầu phước thôi. Còn cái công việc mà cầu giải thoát là của mấy ông thầy là tu huệ, còn cư sĩ đó thì tu phước. Đây nói chung tu phước là như thế nào? Tu phước mà nói theo danh từ của Phật thì là tu theo nhân thừa hoặc là thiên thừa, gọi là tu nhân thiên đạo, là tu về cõi trời cõi người. Một là tu trở về cái kiếp người này, mà với một cái kiếp người mà mình được một cái thân hình xinh đẹp mạnh khỏe giàu sang phú quý, được mọi người thương mến và kính trọng ở cái kiếp người này, đó là phúc. Hoặc là mình về cõi trời để hưởng thụ, đó là phúc. Còn tu huệ, tu giải thoát thì gọi theo cái danh từ nhà Phật gọi là giải thoát đạo, tức là tu sự giải thoát được xuất thế gian. Còn tu phúc gọi là thế gian, còn tu giải thoát thì gọi là xuất thế gian. Thế thói thường mình thường nghĩ như vậy. Thế nhưng dưới mắt của Đức Phật đó, thì không có cái chuyện mà tu phúc tu huệ, mà phải phúc huệ song tu. Dầu là cư sĩ hay dầu là tu sĩ, phải phúc huệ, phải bao gồm cả. Thế thì phúc huệ bao gồm đó là cả thế gian, xuất thế gian pháp. Cho nên nếu mình nhìn kỹ lại chư Bồ Tát hay là Đức Phật hết thảy đều tu như thế nào, tu con đường gọi là Bồ Tát đạo. Con đường đó là bao gồm cả giải thoát đạo lẫn cả nhân thiên đạo, tức là cả phúc và huệ. Bởi lẽ sao? Bởi lẽ khi mình tu giải thoát mình không thể nào bỏ sót cái con đường nhân thiên đạo được. Cho nên chư Phật vẫn tu phúc như thường, tức là tu cái mà cái nhân đạo như thường. Tu nhân đạo đó là sao? Là giữ ngũ giới, tu thập thiện. Tu thập thiện là thiên đạo, tu giữ ngũ giới thì được nhân, giữ thập thiện thì được thiên. Thế thì chư Phật cái thói thường này làm thiện bố thí, giúp người đau bệnh cho thuốc men, những người nghèo khổ cho tiền bạc, những người đói khát giúp những kẻ bần cùng, ví dụ như vậy, nhất những cái đó đều là tu phước. Có nghĩa là tu nhân tu thiên chứ gì, thì chư Phật đâu có bỏ sót mấy chuyện đó, cũng tu hết. Bởi lẽ sao? Bởi lẽ cái căn bản của tu huệ đó chính là cõi người. Bởi không một đức Phật nào mà không thành đạo ở nơi nhân thừa hết. Cho nên chư Phật cũng vẫn phải gieo cái nhân duyên ở cái cõi nhân như thường. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán đều là gieo nhân duyên ở cái cõi nhân thừa. Cho nên không thể bỏ lơ cái vấn đề tu nhân thừa đi. Thành ra rằng là vẫn phải tu cái gọi là thế pháp như thường, hay xuất thế gian pháp, tức là tu giải thoát. Thế thì khi nhờ cái nhân thừa này mình mới có thể tu cái xuất thế gian pháp được, tức là tu cái sự giải thoát. Thế tu giải thoát làm sao? Là thiền định, là thiền định, là trì giới, là tinh tấn, là trí tuệ, là hành trì theo những lời của Đức Phật dạy. Thế thì tất cả những cái sự như vậy gọi là tu giải thoát. Thì như vậy mình thấy rõ cái con đường của đạo Phật đề ra đó, cái mục đích đề ra đó là giải thoát, tức là xuất thế gian. Nhưng mà cái phương cách thực hành của đạo Phật đó là nhập thế, rõ ràng như vậy. Thành ra đạo Phật vẫn phải tu nhân thừa, nhưng mà cái quy hướng thì quy hướng về pháp xuất thế gian pháp. Cho nên đạo Phật tuy chủ trương là xuất thế gian, nhưng mà đạo Phật không phải vì chủ trương xuất thế gian mà đạo Phật yếm thế hay là tị thế, tức là trốn đời, chán đời, lánh đời, mà đạo Phật vào đời. Bởi vì đạo Phật vẫn không bỏ sót cái mặt tu phúc, tức là nhân thừa. Cho nên tuy tiêu chỉ đề ra là xuất thế gian, nhưng mà phương pháp hành động là vẫn là nhập thế gian như thường, nhập thế như thường. Với hai nữa rằng là cái mừng là làm thế nào để xuất thế gian, tức là cái diệt hết cả mọi cái độ tận chúng sinh đó, cái phương pháp độ tận chúng sinh. Thế thì bây giờ mình nghĩ về này, khi một người phát tâm tu, người đó khởi cái tâm cầu giải thoát, thì cái đó là thiên về huệ chứ gì. Nhưng mà khi mình cầu giải thoát thì mình phải nghĩ đến chuyện giải thoát cho mọi người, thì cái tâm mà tìm cách giải thoát cho mọi người đó là phúc, đó là phước, đó là tu phúc. Thế vậy thì như thế mình thấy rõ rằng là đạo Phật không có bỏ qua cái mặt nào hết, bởi vì đạo Phật không những tự giải thoát mình, còn phải giải thoát cho mọi người. Mà cái giải thoát cho mọi người căn bản lắm, bởi mọi người có giải thoát mình mới có thể giải thoát cho mình được. Đó. Là đại loại như chẳng hạn khi mình độ tận chúng sinh đi, thì căn bản đầu tiên hết mình phải độ tận chúng sinh. Thì trước tiên hết độ tận chúng sinh đó là bản thân mình. Bởi vì như thế nào gọi là chúng sinh? Tức là những người mà chưa giác ngộ, hãy còn bị ngũ cái, ngũ sử gì nó lôi kéo. Thế thì khi nó còn bị những các ác pháp mà nó lôi kéo mình á, thì tất nhiên mình còn là phàm phu. Còn khi nào mình trừ diệt nó thì mình là thánh nhân, thì mình là Phật. Thế thì bây giờ trước tiên hết Đức Phật khi nào dạy mình cũng phải là đó, phải độ tận chúng sinh, phải tự độ mình và độ hết chúng sinh. Thì độ mình tức là sửa sang mình, mà độ chúng sinh cũng là tự độ, mà độ chúng sinh cũng là tự độ, mà tự độ cũng là độ chúng sinh. Tức là tại sao vậy? Tại vì khi mình muốn tự độ mình phải độ hết chúng sinh. Độ hết chúng sinh đây là sao? Khi mình muốn giải thoát mình phải độ hết tất cả những cái tính nó của mình, những cái thói hư tật xấu, những cái tính xấu mà làm cho mình trở thành một chúng sinh. Bởi vì mình phải độ cái tính tham của mình phải độ cái tính sân của mình phải độ những cái si mê của mình. Thì khi mình độ hết những thứ đó thì mình mới gọi là chúng sinh độ tận, tức là chúng sinh không còn nữa, chúng sinh nơi mình. Và chúng sinh khi độ tận hết như vậy thì mới thành Phật, thành Thánh được. Như vậy muốn tự độ mình trước tiên phải độ hết những cái chúng sinh đó. Mà muốn độ những sinh đó thì căn bản nhất là cần phải có giới. Có giới để làm cho những cái chúng sinh tính nó không phát triển được, nó không mạnh được, và cho đến mức nó bị tiêu diệt nữa. Thế thì có độ tận chúng sinh như thế á, thì mình mới có thể thành thánh quả. Đó. Thế thì mình hiểu rằng là như vậy, hay muốn tự độ là phải độ tận chúng sinh. Mà chính cái độ tận chúng sinh đó chính là phương pháp tự độ. Bao giờ mình độ hết những thứ đó chính là mình tự độ mình rồi, là mình độ thoát được mình. Thế mọi người xung quanh cũng vậy. Khi mình độ được mình thì tự nhiên mình độ được mọi người, như hồi nãy tôi nói. Chẳng hạn khi mình giữ giới thì tự nhiên mọi người được ích, mọi người được ích lợi. Bởi vì thói thường hai người hại nhau thì người này hại, người kia hại lại, hai người đều bị hại, hai người đều bị thiệt. Thế khi mình giữ giới, người này hại mình mà mình không hại lại, đó, thì hai người đều có lợi. Tại sao nói hai người đều có lợi? Thì dù họ hại mình không hại lại, thì ở nơi họ không bị cái điều hại lại chứ gì, tức là họ có cái lợi. Ở cái điều nơi mình là mình có thể làm trước tiên, mình có những cái lợi như sau. Đầu tiên hết là cái lợi, trước nhất là cái lợi mình diệt được cái oán oán tương báo đó mà kéo dài vô cùng tận không bao giờ hết. Đó là mà mình diệt trừ được. Tức là từ nay trở đi cái oán đó dứt hẳn, dứt cho đến muôn đời. Bởi lẽ cứ người này hại người kia hại người nọ hại người kia, cứ như vậy mà thù oán lại nó cứ chập chồng cho đến muôn đời muôn kiếp. Bởi vậy cho nên nó đến có đến kiếp sau, đến kiếp này thì có nhiều người tự nhiên ghét nhau vô cớ cũng ghét nhau. Thì cái tự nhiên nó thật ra phải tự nhiên, mà dưới mắt của đạo Phật nó là cái oan ra từ cái thuở nào rồi, cái nhân từ cái thuở nào rồi. Thế thì bây giờ đây mình làm sao mình cắt đứt cái oan ra đó đi, để cách đứt đó rõ ràng nhờ vô cái giới thôi. Thì khi mình không oán trả lại á, thì cái oán kia nó chỉ một chiều thôi, thì hoài nó cũng hết, nó cũng chán. Thì thứ nhất á, kẻ kia không bị cái oán hại lại là kẻ kia có cái lợi. Cái thứ hai đó, tại sao như vậy mình thiệt không? Không thiệt đâu, mà như vậy nhờ cái giới mà mình có cái lợi. Là nhờ cái giới như vậy mà mình diệt được cái oán chập chồng trong muôn kiếp. Là thay vì mình phải đau khổ trong muôn đời, thì giờ đây mình chỉ đau khổ có một đời. Nó ví dụ như thế. Còn hơn nữa, nếu mình có trí tuệ bằng cái giới, đức bằng cái trí tuệ, thì trong cái lúc đó mình không có đau khổ. Mà như hồi nãy mình suy nghĩ, ồ, cái đó là cái hiển nhiên của con người. Tại người ta vô thập toàn, tại người ta là phàm phu, cho nên mình có thể tha thứ một cách nhẹ nhàng, mình không chấp nữa. Tại vì khi tâm mình có cái giới mạnh, cái giới thể nó làm cho cái tâm của mình nó dung chứa mấy cái đó dễ dàng vô cùng. Cái tâm, cái nhờ cái giới thể mà cái tâm của mình nó bao la. Bởi vì khi có cái giới thể đó, mình có cái sức kháng bao la. Bởi khi mình biết đối tượng giữ giới của mình là xung la vạn tượng, là sơn hà đại địa, là hết thảy mọi người, cho nên tâm mình rộng như sơn hà đại địa vậy. Cho nên bây giờ tâm địa của mình, Đức Phật nói như trong kinh Tâm Địa Quán, Ngài bảo bây giờ tâm mình như mặt đất, có thể chở được tất cả mọi thứ núi rừng cũng như là muôn loài. Thì cũng vậy, tâm mình bây giờ có thể chứa đựng được tất cả các pháp, mà mình có thể chứa đựng được hết. Thiện ác thì mình gánh được hết. Đó. Thế thì mình thấy rõ như vậy, cho nên khi mình có giới rồi, mình sẽ thấy ngay là không có thiệt mà có lợi. Nên một người chỉ giới, tự nhiên muôn người được nhờ. Như thế rõ ràng là do vì mình muốn độ mình chỉ giới mà tự nhiên thành độ người. Và ngược lại, nhờ mình muốn độ người như vậy đó mà mình ích thêm cho cái trí tuệ và cũng như cho cái tinh thần chỉ giới của mình nhiều lắm. Cho nên tự lợi chính là lợi mình, mà lợi mình chân thật chính là lợi người. Còn cái lợi mình ích kỷ đó chính là hại mình và hại người. Chính là làm hại người là bởi vì riêng mình được lợi, người khác phải đau khổ. Thì cái đó là ích kỷ. Thì một người ta đau khổ rồi, mà chính với cái lợi mà lợi ích kỷ đó, mình không bao giờ yên tâm cả. Bởi vì luôn luôn mình sợ người ta cạnh tranh báo thù và giành giật của mình. Cho nên như Khổng Tử nói, khi người tiểu nhân thì họ lúc nào cũng lo. Bởi vì chưa có thì họ lo cho có rồi họ lo phải giữ. Đó. Cho nên muôn đời họ phải lo. Thế còn người bậc thánh nhân quân tử ấy, thì để được sung sướng. Đó. Là khi mà chưa có thì mình giữ trí của mình. Đó. Khi có rồi đó thì mình cũng giữ gìn cái chí hướng của mình thôi, chứ mình không có lo cái chuyện được mất, mà mình chỉ lo giữ cái lòng của mình thôi. Đó. Lo lúc nào cũng đấu chiến với lại cái nội tâm của mình cả. Như vậy thì mình thấy ngay là cái giới nó có ích lợi như vậy. Đó. Thế thì như thế đó, như thế cho nên khi mà tu, khi một người mà tu Bồ Tát hạnh, mà cái Bồ Tát giới này đó là để cho mình có cái căn bản, có cái tư lương để mình có thể hành Bồ Tát hạnh, tức là tu Bồ Tát hạnh. Tu Bồ Tát hạnh có nghĩa rằng là từ nay khi mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình phải bao gồm cả nhân thiên đạo lẫn cả giải thoát đạo. Bằng những cái phương hướng như thế, bằng những phương hướng là mình vừa có thể, tại vì mình khi mình Bồ Tát tu Bồ Tát giới như vậy thì mình cũng phải chỉ trai giới, rồi mình cũng tụng giới mỗi tháng ít nhất 2 lần. Mỗi tháng ít nhất 2 lần là mình phải tụng Bồ Tát giới. Đó là chưa kể là nếu người nào siêng có thể tụng như là kinh Nhật tụng vậy đó. Bởi vì mình phải tụng giới cho thường để nhắc nhở mình, để cho mình không quên giới. Còn không mình quên giới như mở đầu tôi có nói, trước sau mình cũng phạm giới. Còn khi mình không quên đó, thì như thế mình mới có thể gìn giữ nó được. Mà gìn giữ mình mới có cái lợi lạc lớn. Thế thì mình phải hiểu là cái bổn phận của người tu Bồ Tát tại gia. Đó, thì mình nhớ như thế, Bồ Tát tại gia đó cũng phải cái căn bản của mình là ban đầu đó. Cái Bồ Tát giới này là để cho mình tu cái hạnh gọi là mình có thể nhập thế, mình có thể hoạt động một cách mạnh bạo hơn rằng là những cái giới cụ túc của ông Tăng. Thế mà không sợ vi phạm với giới luật, ví dụ như thế. Đó. Thì như thế mình có thể hỗ trợ cho Phật Pháp rất nhiều, hỗ trợ cho chúng xuất gia mạnh mẽ hơn nhiều. Và bản thân mình được cái lợi lạc lớn. Đấy, thế thì đó là đó là những cái nét chung để cho mình thấy về cái mà thọ cái thọ Bồ Tát giới của mình. Thế thì những điểm mà giới tử cần phải lưu ý đó là mình nhớ như thế, mình nhớ là khi mình thọ giới thì mình phải cố gắng duy trì nó, cố gắng nhớ nó, cố gắng hành động theo, đừng bao giờ để cho nó mất. Nhớ nó là giới tận hình thọ, tức là giới cho đến suốt đời. Và muốn cho mình đắc cái giới thể là mình có cái sức kháng mạnh mẽ đối với các ác pháp, là sau khi mình thọ giới rồi thì tự nhiên trong lòng mình nó có một sức mạnh vô song để lại chống cự với các ác pháp mà ngày đêm nó lôi kéo, lôi cuốn mình làm ác. Mà muốn như thế thì mình phải luôn luôn nhớ rằng là cái đối tượng giữ giới của mình là gì. Đấy, thì đối tượng giữ giới mình nhớ đừng bao giờ quên là muôn loài, muôn vật, phi tình cũng như hữu tình, hết thảy đều là đối tượng giữ giới. Nhớ như thế, cho nên nhớ đừng phạm trong một sát na gian nào. Thì khi mà mình nhớ như thế thì mình thì bằng cái cách mình thực tập là mình cố gắng khi nào mình cũng phải mở rộng lòng mình ra. Tại vì khi mình mở rộng lòng mình ra như vậy, mình mới có thể, như tôi nói, mình mới có thể có cái công đức vô lượng là diệt tội và tăng phước. Diệt tội là nhờ cái giới thể có trong người mình mà mình không có làm tội nữa, cho nên tội không có môi trường để phát triển, như vậy gọi là diệt tội. Và tăng phước có lẽ là nhờ như thế mà từ đây trở đi mình không có hành làm tội nữa, mà luôn luôn mình hành theo thiện pháp và mọi người xung quanh được an lạc. Như vậy chính là cái phúc đức lớn nhất của mình. Bởi vì trong kinh Ma Ý Đức Phật có nói như vậy, Đức Phật bảo là xây một ngôi chùa không bằng cứu một mạng người, cứu một mạng người không bằng một ngày tu tâm. Một ngày tu tâm là thắng xây một ngôi chùa rồi. Đó. Ở đây thì bây giờ đây nó thói thường mình vì không hiểu cái cách làm phúc, cho nên mình nghe xây chùa tạo tượng thì mình đóng góp dữ dội lắm, mà mình tu tâm không có chịu tu tâm, cho nên phúc có chút tèo à, chút tèo à. Thế thì cái nhân nào quả nấy, mình cúng cái gì mình được cái nấy thôi. Thế thì cái nhân quả của mình nó ít. Còn khi mà mình hiểu như vậy, thế một ngày tu tâm á, một ngày tu tâm nó chính là mình cúng chư Phật mười phương, và một ngày tu tâm nó chính là mình cúng dường khắp hết chúng sinh. Tại sao vậy? Tại vì nhờ cái nhân duyên cái ngày tu tâm đó, mai sau mình mới thành Phật, mà mình thành Phật thì chúng sinh được nhờ. Còn từ hỏi là ai cúng tượng Phật hết trong thế gian, mai sau ngay tu tâm, cho nên thế giới toàn Phật bằng đá mà không có một Phật nào là chân thiệt hết trơn đó. Thì ích gì cho mình? Mình có ngồi giữa một rừng Phật đó đi cho từ nhỏ cho tới già, mình cũng có cái công đức gì đáo cho thế, cũng có ích lợi gì hết. Và trong khi một ngày tu tâm đó thì chính cái đó là cái nhân để mà mình thành Phật trong mai sau đó. Và khi như thế mình có thành Phật trong mai sau đó, thì muôn loài được nhờ, tất cả mọi người đều được nhờ. Như vậy không phải là mình bố thí khắp cho chúng sinh sao? Tại vì Đức Phật cũng nói hẳn trong kinh A Hàm, Đức Phật ca ngợi cái người biết trả ơn, cái người biết nhớ ơn. Và Đức Phật bảo là cái người biết trả ơn đó là cái người, tại sao mà ca ngợi cái hạnh đó? Bởi cái kẻ biết trả ơn chính cái kẻ đó làm lợi cho thiên hạ lớn. Bởi vì cái người mà thực sự mà biết trả ơn, thì nếu mà một ai hỏi quý thầy, khi đó Đức Phật nói với lại hàng đệ tử, nếu mà một người nào đó hỏi quý thầy ai là người biết nhớ ơn và ai là người biết trả ơn, thì hãy đáp ngay, chỉ có chư Phật thôi mới là người biết nhớ ơn và biết trả ơn. Đó. Chính vì biết nhớ ơn chúng sinh cho nên chư Phật thường tu các pháp, thường tu 37 phẩm trợ đạo, thường tu vạn pháp để mà tự giác ngộ cho mình. Và chính nhờ vì biết trả ơn cho nên Đức Phật thường giáo hóa chúng sinh, thường khiến cho hết thảy mọi người có nhân duyên đắc độ. Thì đó là Đức Phật trả ơn chúng sinh. Cho nên cái ơn lớn, cái trả ơn đó là cái ơn lớn nhất. Cái trả ơn mà làm cho mình được giải thoát, chứ phải cái đó là cái món quà cao quý nhất đó hay sao? Món quà là lớn nhất. Món quà là hơn hết mọi món quà. Đó. Cho nên cái người biết trả ơn là cái người đáng ca ngợi. Như vậy mình biết rằng là khi một ngày tu tâm như vậy, vậy trong kinh Ma Ý Đức Phật nói không có sai. Bởi vì Đức Phật bảo là xây một ngôi chùa không bằng cứu một mạng người, mà cứu một mạng người không bằng một ngày tu tâm. Mà nếu bây giờ chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi, mà từ giờ sẽ đến hơi thở cuối cùng của mình có thể giữ được cái tận hình thọ giới đó một cách trọn vẹn, thì dĩ nhiên bằng là mình thắng, là mình xây đến cả bao nhiêu ngôi chùa. Thì cái công đức đó không cùng tận và không nghĩ bằng. Rồi một ngày mai kia mình cũng sẽ ngồi chiếm trệ như là chư Phật vậy đó. Thế còn nếu không thì mình cả đời cứ chỉ cứ phải nghĩa là khom lưng chổng mông quỳ ở dưới không à. Chứ mà mình không có bao giờ mà giải thoát đi cứu độ sinh, mình chỉ là cái người tối ngày đi lạy lục xin tí phước hèn, tí đức còm gì đó à. Mà mình không phải là cái nơi mà ban bố hay là nơi an tựa cho chúng sinh. mà mình chỉ thích đi tựa thôi. Thế thì mình nghe chẳng hạn như là cái câu chuyện của cô đệ tử Đức Phật Ubaji, Ubaji tên là Ubatuna, là một cái cô Ubaji nghĩa là thuần thành chẳng hạn như vậy. Khi mà chư thiên muốn tặng cho cô ta một cái món quà, mà chư thiên bảo rằng là nghĩ người như cô, tôi không có món quà nào để tương xứng với cô hết, cho nên tôi xin tặng cho cô một món quà cao quý. Cái món quà cao quý là gì? Thay vì chư thiên lấy vàng ngọc ở trên trời để mà cúng cho cô ta, nhưng chư thiên bảo cái đó, với cái tâm hồn Bồ Tát của cô ta đâu có thèm ba thứ đó. Cho nên vậy cúng cái gì mới là món quà cao quý đây? Vậy thì chỉ cho cô ta, ngày mai đây á, sẽ có hai vị trưởng lão đệ tử Đức Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sẽ đến cái thôn của cô nên mời hai ngài đó đến cúng dường để cô có cái công đức lớn. À, cái cô này cô hay trì kinh cho nên chư thiên mới cảm động. Là cô có một buổi cô đi buôn bán, sau đó cô mới đi ngang qua Kỳ Viên Tịnh Xá rồi nghe lúc đó Đức Phật thuyết pháp, mà Đức Phật đang thuyết về ngũ giới. Mà ngũ giới đó là nhân thừa, là tu phúc, là thuyết cho hàng cư sĩ nghe. Thì bây giờ Đức Phật mới giảng ngũ giới như sau. Đức Phật bảo người tu ngũ giới người đó sẽ được cái quả báo cõi nhân tốt đẹp vô cùng. Tại sao? Thứ nhất, nếu giữ giới sắp sinh, người đó sẽ được một cái thân hình là trường thọ khỏe mạnh. Nếu giữ giới không trộm cắp, người đó sẽ được giàu sang phú quý. Nếu giữ giới không tà hạnh, người đó sẽ được một thân hình đoan chính xinh đẹp và được mọi người kính nể. Nếu giữ giới không nói láo, người đó sẽ được mọi người tin cần yêu mến và kính trọng. Nếu giữ giới không uống rượu, người đó sẽ được trí tuệ thông suốt mọi việc mọi sự. Như vậy một người nào mà vừa sống lâu, vừa khỏe mạnh, vừa giàu sang phú quý, vừa xinh đẹp, vừa được người ta kính trọng yêu mến, mà lại còn vừa thông minh và trí tuệ nữa, thì như người đó là hạng nhất của nhân thừa rồi. Thế thì giữ giới thì được những cái công đức như trên. Thế Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng về ngũ giới và nói công đức của ngũ giới thì cô Ubatuna thì cũng nghe xong cô cảm kích quá, và cô xin phát nguyện thọ trì. Nó bảo bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy trao cho con năm giới đó, và con nguyện con sẽ giữ gìn. Và khi đó Đức Phật truyền ngũ giới cho cô ta. Truyền rồi thì cô ta nói là con ở xa nơi này, cho nên con thể nào thường lui tới nơi cảnh Thế Tôn để nghe pháp, cho nên xin ngài cho con một bài kinh để con về con trì tụng. Và Đức Phật bảo hay thay và lành thay. Đấy, thì cô hãy lắng nghe và tôi sẽ truyền cho cô những cái kinh pháp cú để cho cô đem về cô trì tụng, và Đức Phật truyền lại cho cô ta. Và cứ vậy cô ta về cứ trì tụng, cứ đọc tụng, lúc rảnh thì đọc tụng, rồi dần dà nó thành cái thói quen là trong cái lúc làm việc cô ta cũng trì tụng. Và đầu một hôm mà cái lúc mà đêm tối cô ta ngồi một mình ở ngoài sân và cô ta trì tụng kinh ở ngoài sân như vậy, thì bỗng nhiên nghe trên không có tiếng nói. Mọi này cô Ubatuna, hay thay, cô rất là có cái phước đức là bởi vì cô thường trì kinh. Cái thì cô này mới nghe trên tinh không nói vậy, thì giáo giác nhìn xung quanh thấy ai cả, cô ta mới hỏi ai là người mới nói câu đó. Thì trên không có tiếng đáp và ta là Tỳ Sa Môn. Và Tỳ Sa Môn là một hàng ma vương ở trên cõi trời. Thế ta là Tỳ Sa Môn, đi ngang qua đây nghe lời của cô tụng kinh mà ta dừng lại để nghe, bởi vì ta thích nghe kinh. Ông Tỳ Sa Môn mới nói tiếp, mà cô cũng là người thọ ngũ giới, mà tôi cũng là cái người thọ ngũ giới của Đức Phật, cho nên chúng ta cũng giống như là người trong một nhà. Hôm nay tôi nghe cô tụng kinh tôi rất là cảm kích, tôi thấy cái tiếng tụng kinh của cô cũng như cái hành động của cô, tôi biết cô là một người có cái tâm hồn Bồ Tát, cho nên tôi rất muốn tặng cho cô một món quà. Xong nhưng mà tôi nghĩ không có món quà nào mà tôi có mà nó có thể tương xứng với cô được, cho nên thôi tôi chỉ cho cô một điều, đó là tặng món quà mới chỉ hai ngày kia. Thế cô này mừng rỡ lắm. Thế sáng sớm thì có một anh thì có mấy cô đầy tớ của cô này đi chợ đi búa, thì mới thấy hai ngày này ngồi ở ven rừng. Thì mấy cô đầy tớ kia thì bữa nọ cô có đi theo cô chủ đến Kỳ Viên Tịnh Xá nghe pháp, cho nên cô biết mặt Xá Lợi Phất của Mục Kiền Liên. Cô mới ra cô thỉnh, cô đầy tớ mới thỉnh, thì nghe ngài bảo là chủ con là Ubaji Ubatuna xin cung kính đảnh lễ di chân hai ngài và mời hai ngài về nhà con để thọ thực trưa nay. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nhận lời. Thì cô đầy tớ về mới thưa lại cho cô chủ là Ubatuna. Ubatuna nghe xong thì bảo chứ mới ca ngợi cô đầy tớ, mà hay thay là sao con biết được ý cô và chúng như ý cô muốn vậy. Cái mới cởi cái vòng vàng nó tặng cho cô đầy tớ. Thì cô đi tớ bảo là khi mà trường hai vị trưởng lão nhận lời, thì hai vị trưởng lão có nói với con về cái ích lợi của sự cúng dường, về những pháp cúng dường. Cô này mới hỏi là hai vị trưởng lão nói sao. Cô đi tớ bảo là ngài sẽ lại phất bảo rằng là có năm pháp cúng dường, có năm hạng mà mình cúng dường, năm hạng đó, thì mình được năm hạng người thì mình được phước báu. Thứ nhất là cúng dường cho người ở xa đến, thứ hai là cúng dường cho người sắp đi xa, thứ ba là cúng dường cho người bệnh khổ, thứ tư là cúng dường cho người đói khát, và thứ năm là cúng dường cho người trí tuệ. Thì với năm hạng người nói trên, khi mình phát tâm cúng dường, mình sẽ được phước báu vô lượng. Thì cô này nghe mừng quá, thì cởi nốt cái dây chuyền của mình ra cho cô đầy tớ khen ngợi. Thế rồi đến khi mà hai ngày kia đến buổi trưa, thì cô này dọn đồ ăn ra rất là thịnh soạn, xếp đặt rất là đẹp, thơm ngon và đầy đủ, và dâng cúng lên ngài Sa Lợi Phất để hai ngày chú nguyện. Nhưng mà Tỳ Sa Môn có nhắn rằng là khi chú nguyện, cô cúng dường hai vị đó, lúc hai vị đó chú nguyện, cô nên đọc tên tôi vô. Cô này hỏi đọc tên ngài vô để làm gì. Tỳ Sa Môn mà đọc vô như vậy, tôi sẽ có thêm thế lực mạnh, và bây giờ quỷ thần của tôi sẽ thường đi theo cô để phò hộ. Đây thì cô này khi chú nguyện cũng xin hai ngài cái đọc tên của Tỳ Sa Môn. Thì ngài Sa Lợi Phất mới chú nguyện cho, tức là với cái món ăn thơm tho của ngày hôm nay, thì trong kiếp sau Ubaji Ubatuna này sẽ được cái đức hạnh thơm ngát tỏa khắp bốn phương trời. Với món ăn xếp đặt rất là đẹp hôm nay, thì Ubaji Ubatuna sẽ được một cái thân hình đoan chánh và tốt đẹp như vậy. Với cái món ăn đầy đủ như ngày hôm nay, thì Ubaji Ubatuna sẽ được tất cả những cái phước huệ đầy đủ, không thiếu món nào. Rồi sau đó thì hô tên của Tỳ Sa Môn. Thế thì ngài Sa Lợi Phất mới hỏi cái lý do, thì cô Ubatuna mới kể lại cái nhân duyên là Tỳ Sa Môn mách bảo cho biết. Thì ngài Sa Lợi Phất mới bảo là hay thay, cô chịu khó tụng kinh đến độ mà Tỳ Sa Môn còn cảm động để mà mách bảo như vậy, vậy là cô có cái điểm lạ cũng hay. Thì cô này bảo con có cái điểm lạ, nhiều cái điểm lạ khác, là cái điểm lạ con thường có thiên thần đi theo mách bên tai. Chẳng hạn khi con cúng dường, con hay cúng dường chư tăng từ khi con quy Tam Bảo, thì con gặp chư tăng là con cúng dường, thì khi nào có chư thiên đi theo mách và ông tăng này, ông tăng phá giới, ông tăng kia, ông tăng là ông tăng a la hán kìa, ông tăng này ông tăng tu sơ sơ, ông tăng này ông tăng tu gắt, thì chư thiên mách cho biết hết, mách cho biết là ông tăng nào thế nào, ông tăng nào thế nào. Như Ubatuna bảo rằng là nhưng không bao giờ con bận tâm tới những lời nhắc nhở và mách bảo bên tai của chư thiên. Và dưới mắt con, khi nào con sử dụng tâm bình đẳng, hết thảy chư tăng con đều nhìn dưới con mắt của a la hán tăng, con đều thấy họ là a la hán hết ạ, và con cung dường bình đẳng. Ngài Sa Lợi Phất mới tán thán và hay thay và lành thay, ngay như thế cô đã chứng được cái tâm vô phân biệt trong sự bố thí. Và chính sự bố thí và cúng dường với cái tâm vô phân biệt như vậy mới có được cái đại công đức, mới được công đức lành lớn. Thì đến khi Đức Phật tới, cô đến cô đảnh lễ Đức Phật và chư tăng. Bây giờ có một vị tăng đau bệnh nặng, cô mới vào cô hỏi han, cô bảo là thưa ngài bị bệnh chi. Ông tăng này bảo tôi vì thủy thổ của nó không hạt, cho nên nó phát cái chứng bệnh lạ, bệnh nằm liệt giường để chiếu mấy bữa nay, mà thầy thuốc bằng là phải ăn thịt tươi thì mới hết bệnh. Mà thịt tươi có nghĩa là thịt không để cách đêm, tức là thịt nóng á, thịt của loài thú mới giết mà không được để cách đêm nó thành thịt nguội rồi thì không có chữa được, thì phải thịt tươi. Cô này cũng bảo ô thịt tươi thì dễ, không mai tôi xin cúng dường cho ngài, mai sẽ đi mua cúng dường. Thế ngày mai ra thì cô mới dặn dặn mấy người đệ tớ bảo đi mua thịt, thì mấy người đệ tớ mới về mới nói là hôm nay ngày rằm thịt không có bán. Là mà lại vua Ba Tư Nặc là cái ông vua mà nghiêm khắc về vấn đề đó lắm, ngày chay là không có được bán thịt, không có được giết heo. Thế thì không có cho làm như thế, thì lấy đâu ra thịt? Cũng bảo thôi bây giờ con cầm cái số tiền đến cả ngàn cân thịt như này, con đi mua một cân thôi, may ra có kẻ tham tiền họ bán. Nhưng mà rồi cũng ai bán. Cô bảo thôi bây giờ con cầm cả một số vàng này, con đi mua một miếng thịt, may ra người ta ham vàng, người ta bán cũng được luôn. Nó có bảo chết rồi, bây giờ mình hứa cho vị tỷ phú tăng kia, bây giờ ngày đó nằm bệnh để chờ, mà bây giờ đây mình không có thịt đem tới, hóa ra thất hứa, mà ngày đó bệnh tình không biết có thuyên giảm được không. Sau khi quyết định, cô ta gọi người hầu thân cận vào, rồi cô ta tắm rửa sạch sẽ, lấy dao đưa cho người kia lóc thịt đùi của mình. À, thì khi cắt thịt đùi phải đau đớn vô cùng, máu chảy rầm rề, nhưng Ubatina nghĩ rằng là đau này đau có một lần thôi, mà có mà trong mai sau còn giải thoát, còn hơn là mình đau muôn lần. Là cũng như cái câu Đức Phật nói, giữ giới chỉ mệt một đời. Khi mình thấy giữ giới mệt quá, khổ quá, đó, thiệt quá, nhưng mà cái khổ quá, thiệt quá và mệt quá đó, nó chỉ một đời, mà muôn đời nó được vành rang. Còn không á, thì mình muôn đời mệt quá, muôn đời khổ quá, đó. Mình có lúc nào không mệt đâu. Không giữ giới cũng mệt như thường à, và không giữ giới cũng khổ như thường à, đó. Chứ đâu phải không giữ giới là sướng hay là khỏe đâu. Thế thì cô mới cắt thịt như thế, rồi đem đến đưa cho vị, dâng cho vị Tỳ Khưu Tăng kia. Thì cô bệnh, nằm liệt, đau quá, mất miếng thịt đùi làm sao mà đi đứng được. Thì cô cứ nằm liệt giường vậy. Rồi cô rịt thuốc, rồi lấy mền phủ chân, tại vì sợ ông chồng biết. Ông chồng về thấy vợ bệnh, kêu thầy lang đến bắt mạch xem thuốc, không thầy nào chẩn bệnh được hết. Cô có bệnh gì đâu, cho nên chẩn không ra. Thầy lang nào cũng lắc đầu và chịu thua, không biết bệnh của bá là bệnh gì hết. Rồi ông này mới đi ông hỏi dò người trong nhà, mà cớ gì phu nhân bệnh. Hỏi dò hồi cái mấy người hầu mới khai ra là nói là bà lóc thịt để cúng người sa môn. Ông giận quá, ông mới ra ngoài đường la làng, bảo trời ơi coi này giờ mấy ông thầy ăn thịt người. Ông bảo hết nước rồi mấy đệ tử của Đức Phật ăn thịt người.